mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền tứ tại Tây Hồ Formosa vào ngày 24-27 tháng 9 năm 1988 với chủ đề Điều kiện cần thiết khi đến gặp Sư Phụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.
Quý vị thấy hoa hồng là đẹp nhất trong các loại hoa. Ở Tây Phương, nó là hoa hậu. Nhưng hoa hồng có gai, để bảo vệ, không để cho mọi hạng người đến hái. Chỉ có những người thật sự thích, họ không sợ gai đâm, vì quá thích, tìm mọi cách để hái, rồi bỏ gai đi mà cắm hoa.
Có những người đến đây, cùng biết lấy hết gai của tôi đi, nhưng nếu không biết cách cắt gai đi, thì họ sẽ bị chết đó. Giống như hoa hồng vậy, trước khi hái, phải biết rằng nó có gai và phải chuẩn bị sẵn sàng, như là đeo găng tay, phải có dao và phải biết cầm nhánh hoa ở chỗ nào để không bị gì hết. Nếu mình không chuẩn bị thì sẽ bị gai đâm. Đó là vấn đề của mình, phải vậy không?
Tương tự như vậy, bất cứ những gì càng quý thì càng khó được. Nếu như quá dễ dàng thì mọi người không thấy quý trọng. Trên thế giới này, nếu kim cương có nhiều như những viên đá, thì không ai muốn lấy cả.
Có một câu chuyện ở Trung Hoa. Một ngày, có người ở trên núi đào được một viên đá mang về. Một người nhà giàu thấy viên đá thì muốn mua. Ông hỏi giá bao nhiêu và giả vờ chê viên đá. Người nông phu tưởng viên đá chỉ là vô dụng và cho rằng người nhà giàu này chỉ nói đùa thôi. Cho nên ông ta cũng nói đùa lại. Là 200 lạng vàng, nhưng người nhà giàu đó đồng ý mua liền.
Bấy giờ, người nông phu mới biết là mình có một vụ bối, cho nên không bán, nghĩ bụng rằng đợi mình lên núi đào cho nhiều thêm thì sẽ bán được nhiều tiền hơn. Lúc đó, người nhà giàu lên thêm giá, nhưng người nông phu vẫn không bán. Qua hôm sau, người nông phu đào cả khối lượng lớn, mang cả bao đá lại bán cho người nhà giàu. Nhưng lúc đó, người này không còn muốn mua nữa.
Cho nên, nếu chúng ta muốn vật rẻ tiền, thì đương nhiên sẽ được hàng rẻ tiền. Mua rẻ thì được đồ rẻ mà thôi. Nếu chúng ta muốn hàng đắt giá, thì phải ra công một chút, phải chịu cực nhọc một chút, không thể quá dễ dàng là được. Chúng ta nghe nói nơi Phật thuyết pháp đều có hộ pháp. Hộ pháp là gì? Là những người không cho chúng ta đến gần Phật một cách quá dễ dàng, mà không biết quý trọng Phật, không tôn kính Phật. Đó gọi là hộ pháp. Hộ pháp là một lực lượng, chứ không phải như hai vị thần đứng gác ở trước cổng chùa, ngày tối cứ khảo nghiệm chúng ta, cho đến khi nào chúng ta thấy khó ưa.
Cho nên, chúng ta phải biết mình có xứng đáng để được gần Phật. Gần pháp môn này hay không? Lực lượng khảo cũng gọi là ma. Nếu không có ma thì không có Phật. Mọi người đều giống nhau, không cần phải tu hành, không cần phải tìm Phật. Vì có ma cho nên chúng ta mới biết có Phật. Cũng như có nam thì chúng ta mới biết nữ.
Có những người khi vãng sanh là có thể ở với tôi bên ngoài tam giới. Cũng có những người phải đợi một thời gian sau mới có thể ở chung được. Tuy lúc họ vãng sanh, tôi cũng đến trước, hoặc là phải Phật Bồ Tát đến trước, nhưng họ không thể ở chung với tôi. Phải đợi thật lâu, đợi tu hành xong rồi mới có thể lên. Bởi vì nơi tôi ở không phải là nơi mà mọi người đều có thể lên. Phải rất trong sạch, phải đơn thuần như trẻ thơ mới sinh ra vậy. Không có tốt, không có xấu thì mới có thể ở chung. Nếu không thì sẽ quá phức tạp.
Khi chúng ta còn cầu mong nhiều quá, tâm sân hận quá nhiều, thì chúng ta không thể bay lên cao. Cho nên, khi thấy người ta la rầy mà chúng ta giận, thì phải tự biết là mình còn chưa đủ trong sạch. Những điều đó là để khảo nghiệm chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể đo lường được bước tiến của chúng ta, xem chúng ta hiện giờ đã đi được đến đâu. Bị sư phụ la mà còn giận, huống gì bị người khác la.
Nhưng cũng không sao, không nên thất vọng. Mọi người đều nên có hy vọng, vì chúng ta là phàm phu, cho nên phải từ từ, không thể tiến quá nhanh được. Nếu như có thể lên nhanh được, thì ngày nay đã không còn nhân loại nữa. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni đến là đã sạch hết rồi. Khi Chúa Giê-xu Ki-tô đến thì không còn ai nữa. Hiện nay vẫn còn có con người, có nghĩa là vẫn cần phải có đời sống. Nhưng vì chúng ta không thích ở đây nữa, cho nên chúng ta phải đi.
Vì tâm sân hận không dễ gì xóa sạch được. Vì tâm từ bi còn chưa đủ, cho nên chúng ta mới tách rời mình khỏi vạn vật. Thượng Đế là ái lực từ bi lớn nhất, chứ không có gì là thần bí cả. Chúng ta càng có lòng từ bi, càng có ái lực thì càng tốt, càng có lòng khoan hồng thì càng gần gũi Thượng Đế. Cho nên, mới cần rửa sạch tâm sân hận. Mỗi lần muốn giận ai, thì hãy mau mau niệm năm hồng danh. Niệm năm hồng danh là điều quan trọng nhất, nhưng đa số quý vị không cho rằng quan trọng. Hiện nay, quý vị vẫn còn chưa quen niệm như vậy.
Ngày xưa ở Ấn Độ, vào thời sư tổ của tôi, có một người dẫn một con bò đi ngang qua núi để đến nơi bán bò. Trong núi đó có nhiều cọp và sư tử, chuyên môn ăn thịt bò, ăn thịt người. Cho nên các nông phu khuyên người này đừng đi qua đó ban đêm, sợ sẽ bị sư tử ăn. Người này nói rằng không sợ vì đã có sư phụ mình bảo hộ.
Tối hôm đó, người này phải đi qua bên núi. Nếu chờ đến sáng thì không kịp, vì đã hứa với người cần mua con bò này, cho nên không thể kéo dài đến sáng hôm sau. Ai nấy cũng thấy lo cho người này, nhưng người này không sợ, vừa đi vừa niệm năm hồng danh. Chẳng bao lâu thì thật sự có tiếng sư tử gầm, giống lúc quý vị tức giận, gầm lên như sư tử Hà Đông vậy.
Người này thấy một con sư tử đi theo mình. Nó rất muốn ăn con bò, nhưng lại không ăn, cứ gầm gừ mãi. Còn người này thì cứ niệm năm hồng danh mà đi. Ba chúng sinh cứ đi chung với nhau. Người thì niệm của người, sư tử thì niệm của sư tử, con bò thì niệm của con bò. Có ba thứ tiếng và tư tưởng khác nhau. Người này thì muốn đi nhanh đến chỗ bán. Con bò thì bực thầm vì sẽ bị bán, còn con sư tử không thấy ăn mà cứ đi theo người nông phu và con bò.
Khi đến gần thôn, người này thấy có nhà cửa, cho nên vui mừng, nghĩ rằng bây giờ sẽ gặp được người làng và họ sẽ giúp mình, vì khi thấy có người là cảm thấy được an toàn. Khi có người thì không còn sợ con sư tử nữa. Lúc đầu thì niệm năm hồng danh cầu minh sư giúp đỡ. Bây giờ, khi ý niệm vừa rời khỏi sư phụ, thì con sư tử bắt đầu tấn công.
Đa số chúng ta đều như vậy, đều dựa vào con người ở ngoài, cho rằng thấy người là đã an toàn, cho nên con sư tử liền tấn công. Lúc gần bị sư tử cắn, thì người này liền niệm năm hồng danh, nhờ vậy mà con sư tử không cắn được. Sau đó, nó lại tiếp tục đi theo. Ba chúng sinh lại đi chung với nhau nữa.
Khi người nông phu đi đến ranh giới của thôn làng, thì con sư tử biết rằng đã gần đến chỗ có người ở, cho nên nó không dám mạo hiểm nữa và bỏ đi về rừng. Lực lượng năm hồng danh rất vĩ đại. Nếu chúng ta tin vào minh sư, lắm khi có nhiều chuyện rất thần kỳ xảy ra.
Còn một chuyện nữa là chuyện của sư phụ tôi, con của ngài. Cũng là đệ tử của ngài. Con ngài có nuôi một đàn bò rất đông và thả chúng ở ngoài đồng. Ban đêm thường có người đến trộm. Một hôm, vì đệ tử này bị bệnh và không thể ra đồng chăn bò. Hôm đó có ba người lẻn vào ăn cắp bò. Khi ba người này còn chưa đến gần đàn bò, thì đã thấy có năm người đàn ông cao lớn hơn người thường một chút. Trên tay mỗi người đều cầm một cây gậy. đập ba người này gần chết, khiến họ chạy không kịp.
Khi chạy về được, thì họ chỉ cho là hôm nay không được may mắn. Họ định ngày hôm sau sẽ trở lại đó nữa. Họ băng bó, sức thuốc xong, và hôm sau đến ăn trộm nữa. Nhưng họ cũng gặp năm người nọ đến đánh một lần nữa, bèn sợ quá bỏ chạy.
Lần thứ ba họ đến nữa, và cũng bị năm người đó đánh chạy không kịp. Sau đó, họ lén đến nhà người chăn bò xem, thấy anh ta vẫn còn nằm trên giường bệnh, nên giả vờ vào thăm. Người đi bò cũng không biết họ là những người định ăn trộm bò. Khi những người này nhìn thấy chân dung bức ảnh treo trong nhà là người đã đánh họ, thì họ vô cùng kinh ngạc. Họ thấy năm người đã đánh họ đều giống nhau, đều cùng một dáng người và cùng một gương mặt.
Cho nên, họ bèn giả vờ hỏi người chăn bò đã hết bệnh chưa. Mấy ngày rồi, không có ai trông chừng bò. Còn người trong hình là ai? Người bệnh trả lời, đó là sư phụ của mình. Khi họ hỏi thêm, thì người bệnh mới nói rằng, sư phụ mình có thần thông quảng đại, đã liễu thoát sinh tử rồi, ngài có trăm ngàn ức hóa thân, ngài nơi nào cũng có, vân vân. Thảo nào, có biến ra năm người cũng không thành vấn đề.
Lúc đó, ba người này mới quỳ xuống sám hối, thuốc tội là mấy ngày trước, họ muốn đến ăn trộm bò. Rốt cuộc, bị người trong hình hóa ra năm người đánh họ gần chết. Bây giờ không biết phải làm sao, thì họ cũng bị bệnh khó chữa. Người chăn bò bèn nói, đó là sư phụ tôi, đồ vật của tôi, quý vị không thể ăn trộm được. Chỉ cần quý vị thành tâm sám hối với ngài thì sẽ thật sự hết bệnh.
Đây là chuyện có thật, mới 10 năm trước đây thôi, chứ không lâu lắm. Cho nên, quý vị nên biết, chúng ta có được sư phụ là chuyện rất tốt. Mình kêu một tiếng sư phụ cũng cảm thấy rất thoải mái, có phải vậy không? Có chuyện gì, mình kêu một tiếng là xong, sư phụ. Rồi đồ đạc giao cho ngài chăm sóc, mình cảm thấy được an ủi hơn, không mấy có trách nhiệm.
Cho nên, có sư phụ là tốt với điểm đó. Chúng ta đi đâu cũng có ngài một bên, giao bò cho ngài trông luôn. Chúng ta không nhất định phải thấy được ngài, chỉ cần ngài thấy chúng ta là được rồi. Ngài như là thần hộ mạng, không để cho những chuyện xấu xảy đến với chúng ta. Nếu có tai nạn, thì cũng biến thành nhỏ. Ngài bảo hộ chúng ta rất nhiều. Ngài có thể giải quyết được bao nhiêu, thì ngài làm bấy nhiêu. Trừ khi ngài không thể làm thêm nữa, thì ngài mới để chúng ta bị khổ một chút. Nhưng khi nào cái khổ đó có ích cho chúng ta, thì ngài mới để cho chúng ta chịu khổ.
Giống như bác sĩ đâu muốn giải phẫu, có phải vậy không? Vì khi giải phẫu, nhìn bên trong hôi thối, đâu có gì đẹp đâu. Để lại còn không kịp, nói chi đến mổ ra. Nhưng vì giải phẫu tốt cho chúng ta, cho nên bác sĩ mới làm. Bác sĩ cũng mệt, và chúng ta cũng rất đau đớn. Sau khi giải phẫu, bác sĩ còn phải có trách nhiệm khám bệnh nhân, xem bệnh nhân có bị phản ứng hoặc chuyện gì không, xem họ có khỏe hơn không.
Ở đây cũng vậy, khi tôi la rầy người nào đó một tiếng, thì cháu ơi, phải chăm sóc đến bao nhiêu ngày. Tôi phải đi tìm xem người đó hôm nay có đến không. Nếu có đến thì nhanh chóng kiếm cớ xoa đầu, nói một vài lời cho người đó vui lên. Vì mới giải phẫu xong nên quý vị còn bị đau. Nhưng có đau thì cũng phải chịu đựng, đôi khi điều đó tốt cho việc trị ngã chấp của chúng ta.
Nếu không, quý vị ở nhà đã không bị ai rầy la, người trong xã hội ai cũng khen. Như vậy, không thể nào diệt được cái ngã chấp to lớn này. Nó càng lúc càng sinh lớn ra, tràn đầy cả hư không, chiếm hết cả không gian, làm cho chúng ta không thể nào hít thở, làm cho Phật tâm chúng ta không thể nào phát triển được, hoặc có đứng trước mặt, ngã chấp cũng sẽ làm cho chúng ta không thấy được. Mỗi ngày cứ đen tối, bị ngã chấp che lấp hết ánh sáng mặt trời. Lúc đó, thấy ma thì cho là tốt, giống như đường Tam Tạng vậy. Trước khi chưa khai ngộ, thấy ma mà không biết, còn mang về nuôi. ma quỷ ngày tối cứ muốn ăn thịt ông ta, mà ông cứ tối ngày an ủi chúng.
Cho nên, dẫn người ta về nhà rất khó, khó đến nỗi không thể tưởng tượng được, khó đến nỗi không sao nói ra được, không có cách để nói, và cũng không muốn nói nữa, có nói ra cũng không ai muốn nghe. Thế giới này vốn điên đảo, tốt thì cho là xấu, và ngược lại, ma thì xem là người tốt, còn Phật thì xem là kẻ thù, đều là như vậy cả.
Giống như đường Tam Tạng vậy, ông nhìn ai cũng cho là tốt, rốt cuộc còn là gặp ma muốn ăn thịt ông. Chúng viết, biến ra rất đẹp, nói tiếng rất ngọt ngào, tim mật cho thật ngọt. Người Âu là có câu, mật ngọt chết ruồi. Nếu không có mật, thì ruồi sẽ không dính vào đó, và khi bị ruồi dính vào, thì mật cũng không ăn được. Quý vị có muốn ăn mật không? Không sao, có khổ một chút, cũng phải chịu đựng, được như vậy mới nên người.
Chúng ta đến đây không phải để hưởng thụ vật chất. Quý vị nên hiểu rõ ràng rằng thế giới này không phải để cho quý vị hưởng thụ. Thế giới này tràn đầy trăm ngang vạn khổ, cho nên người ta mới gọi là thế giới ta bà. Ta bà có nghĩa là rất khổ, khổ không thể tả được, nhưng mà chúng sinh lại có thể chịu đựng được.
Phật Bồ Tát và Thiên Nhân nhìn thế giới chúng ta như là nhìn nhà vệ sinh vậy. Trong phân đầy dòi, quý vị có biết không? Chúng ăn những đồ bài tiết một cách thích thú. Thiên Nhân nhìn thế giới chúng ta y hệt như vậy. Phải dùng từ ngữ so sánh như vậy, quý vị mới biết có khác biệt. Chúng ta nhìn những con dòi hôi và tội nghiệp như thế nào, thì Thiên Nhân nhìn chúng ta cũng như vậy. Cho nên, mới không có ai dám đến gần nhân gian.
Người tu hành có tịnh hóa thân khẩu ý thì Thiên Nhân mới đến giúp đỡ. Có Phật Pháp thì mới trong sạch được. Nếu chúng ta ăn thịt uống rượu, là Thiên Nhân sẽ bỏ đi liền vì mùi rất khó ngửi. Thí dụ như con chó vốn là động vật, nhưng có những con chó cũng rất dễ thương. Chúng được sống gần với người cho nên sạch hơn. Khi chúng được tắm gội sạch sẽ, chúng ta cho chúng ngủ chung, xem như nửa người nửa vật vậy, cũng còn được. Tuy chúng còn có mùi khác với người, nhưng nhờ được tắm gội, xịt nước hoa, không còn hôi, cho nên chúng ta mới bế được. Nhưng nếu con chó đó, ngày mai lại ăn phân nữa, thì sẽ có mùi hôi và chúng ta sẽ không muốn bồng ẩm nó nữa, có phải vậy không? Lúc đó, chúng ta phải tắm gội nó trở lại, rồi mới thích ôm nó.
Con người cũng vậy, chúng ta phải hiểu thế giới này không có gì đáng ở hết. Nếu không nhìn thấy được có thế giới khác thì đương nhiên không thể so sánh. Nếu thấy được thế giới trên kia thì sẽ thật sự hiểu biết rằng thế giới này không có gì đáng ở hết. Hôm qua tôi có nói, những người chết rồi sống lại, kể những chuyện của họ khi đến cảnh giới Atula, họ thấy được ánh sáng. Thấy những chúng sinh có ánh sáng đến rước họ, thấy những cảnh giới đẹp, nhưng vì thời gian chưa đến, cho nên họ bị đưa trở về thế giới ta bà.
Khi trở lại thế giới này, họ khóc rất nhiều vì không còn muốn ở lại thế giới này nữa. Một khi đã nhìn thấy được cảnh giới đẹp, thì không còn muốn trở lại. Mới đến cảnh giới Atula thôi mà đã lưu luyến đến đồ đó rồi, huống chi là đến được cảnh giới tối cao. Cho nên, thế giới này chẳng đáng để được lưu luyến gì hết. Vì vậy, phải mau mau tu hành, mỗi giây phút đều rất là quý báu, bởi vì chúng ta không biết mình còn bao nhiêu sát na.
Tôi đã nói rồi, như là chiếc máy bay vậy, nhiên liệu thì có hạn, từ đây bay đến phi trường cần bao nhiêu nhiên liệu, đã tính sẵn hết rồi. Nếu không bay được đến nơi, thì không thể được. Nếu hao tổn thời gian ở đây, biểu diễn cho người ta xem, thì sau đó hết nhiên liệu sẽ bị rơi xuống.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền tứ tại Tây Hồ Formosa vào ngày 24-27 tháng 9 năm 1988 với chủ đề điều kiện cần thiết khi đến gặp sư phụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị, quyển 15.